chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, ớt là loại gia vị phổ biến, thường có mặt trong mọi bữa cơm gia đình ở nước ta. Thậm chí, ớt càng ngày càng được ưa thích. Thực chất, ăn cay là một con dao hai lưỡi. Nó có thể có lợi cho sức khỏe, nhưng gây hại cũng không hề ít. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích cũng như tác hại khi ăn cay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần lợi ích của việc ăn cay. Đầu tiên đó chính là giúp chữa bệnh và chống ung thư. Theo các chuyên gia đến từ các đại học Anh và Mỹ cho biết rằng những người ăn cay hàng ngày hoặc là các ngày ăn một lần giảm khoảng 14% nguy cơ tử vong do bệnh tật, đặc biệt là ung thư, bệnh tim mạch và hô hấp so với những người ăn cay ít hơn một lần một tuần. Capsaicin có trong ớt cay có thể chống lại các cơn viêm, đau, và vitamin C được xem là một chất chống nguy cơ ung thư trong tương lai. Thứ hai đó chính là cải thiện hệ tiêu hóa. Quả ớt có chứa chất capsaicin có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn gây loét dạ dày, ngăn chặn việc tạo ra axit chua, tăng lượng chảy máu vào niêm mạc dạ dày, giúp ngừa tình trạng loét hoặc là làm lành vết loét. Tuy nhiên, những người hay ở chua thì không nên dùng ớt vì điều này có thể làm bệnh nghiêm trọng hơn. Thứ ba đó chính là ngừa tai biến tim mạch. Nghiên cứu cho thấy ớt chứa hoạt chất giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa nguy cơ tai biến tim mạch. Ngoài ra, ớt cũng giúp hạ huyết áp và giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Lượng vitamin C phong phú trong ớt có thể khống chế sơ cứng động mạch và làm giảm cholesterol. Thứ tư đó chính là tăng cường hệ miễn dịch. Các loại ớt sa tế cay có đầy đủ các vitamin A, vitamin C, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí có thể giúp cho cơ thể chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Do vậy, việc ăn cay sẽ làm tăng thân nhiệt cho cơ thể. Đây cũng là đặc tính kháng khuẩn đặc biệt, có thể giết chết bất kỳ vi trùng gây cảm lạnh từ trong trứng nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những tác hại của việc ăn cay. Đầu tiên đó chính là ung thư dạ dày. Có một số nghiên cứu khoa học cho biết việc sử dụng quá nhiều ớt và kéo dài có thể gây ung thư dạ dày. Cần lưu ý là bột ớt đỏ nếu bị nhuộm màu có thể chứa sudan là chất gây ung thư. Ngoài ra, bột ớt hoặc là ớt tươi bị mốc có thể có chất onfatoxin cũng có thể gây ra ngộ độc và ung thư. Ngoài ra, chất capsaicin có trong ớt có thể hoạt động giống như là một thuốc nhuận tràng. Và do vậy, một số người sẽ có nguy cơ bị tiêu chảy khi dùng loại thức ăn cay. Đồng thời, ớt cay cũng có thể là nguyên nhân khởi phát cơn viêm loét dạ dày tá tràng ở những người có bệnh trước đó. Thứ hai đó chính là gây táo bón. Đối với những người bị bệnh trĩ, các bác sĩ khuyên tuyệt đối không được ăn cay. Nếu ăn cay nhiều sẽ làm cho người mắc bệnh này có thể sẽ làm cho bệnh nặng hơn. Ngoài ra, ớt cay còn gây ra chứng táo bón và làm cho những người mắc bệnh này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thứ ba đó chính là gây mất ngủ. Sau khi ăn xong các đồ ăn chua cay, nhiệt độ cơ thể của con người sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ. Lý giải cho điều này là do cơ thể giống như là một chiếc máy, nhiệt độ mà không hạ, khi nằm là không thể ngủ được. Chính vì thế, các đồ chua cay tốt nhất là không nên ăn vào buổi tối. Thứ tư đó chính là da bị kích ứng. Việc này cũng tương tự như là việc chúng ta vô tình dùng tay để dính ớt quẹt vào mắt. Thật sự là một thảm họa. Do vị cay có thể gây ra những kích ứng da nghiêm trọng. Hoặc là nếu không thì sẽ khiến cho da của chúng ta mọc thêm vài hột mụn. Thứ năm đó chính là gây hôi miệng. Các thức ăn chua cay như là tỏi, hành tây và các gia vị có chứa thành phần chua cay thông thường sẽ dễ tạo ra hơi thở có mùi khó chịu. Thứ sáu đó chính là làm chứng ở nóng trầm trọng hơn. Các loại thực phẩm cay không thực sự gây ra chứng ở nóng hoặc là loét dạ dày, nhưng việc ăn cay thường xuyên có thể làm cho hai triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn. Nếu chúng ta bị trào ngược axit, chúng ta nên cắt giảm vị cay trong khẩu phần ăn của mình. Nếu chúng ta hay gặp phải chứng ở nóng, hãy làm dịu cảm giác khó chịu này với một cốc sữa chua hoặc là kem để trung hòa những gia vị cay này. Thứ bảy đó chính là làm giảm vị giác. Trái ngược lại với việc dùng các loại gia vị trong ngắn hạn, thường xuyên ăn các thực phẩm cay sẽ làm cho vị giác của chúng ta bị sụt giảm dần theo thời gian, mất đi khả năng phân biệt mùi vị. Kính thưa quý vị, ngoài ra những người sau đây không nên ăn bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống hàng ngày. Đó chính là phụ nữ đang mang thai và cho con bú, những người có cơ thể ốm yếu, mắc bệnh dạ dày, đại tràng, sỏi mật hay những người đang uống thuốc đều không nên ăn cay. Những người mắc bệnh liên quan đến tim mạch và mạch máu não, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính thì không nên ăn cay bởi vì capsaicin trong ớt sẽ làm tuần hoàn máu nhanh, khiến cho tim đập nhanh hơn. Việc ăn cay làm cho các món ăn trở nên ngon miệng và kích thích vị giác của chúng ta. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích của việc ăn cay thì ăn cay cũng đem lại những hậu quả không tốt cho sức khỏe. Vì thế chúng ta nên cân bằng lượng gia vị này trong khẩu phần ăn của mình để chúng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tội nhân làm tôi. làn sóng kêu gào giận dữ và muôn người đang lo âu ngóng chờ một tia sáng được cứu ngàn thu đèn mờ yêu phải cô chiếu sáng thêm lúc bao tố bao thuyền gian truân kia bao người đang chơi với giữa dòng ta cứu vớt xa biển trăm
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh được tái ngộ cùng quý vị và chúng ta cùng nhau nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu đề tài đát tháng sự chết. Thưa quý vị, làm người sống ở trong trần thế, dù ở bất cứ không gian hay là thời gian nào, đều phải đối diện với hai sự thật ở trong đời. Đó là sự sống và cái chết. Sự sống là một món quà quý giá vô ngần và Đức Chúa Trời là đấng toàn năng đã trao ban cho con người. Còn cái chết là do hậu quả của sự lựa chọn bởi tổ phụ và tổ mẫu của loài người không văn phục mạng lệnh răng dạy của Thiên Chúa. Như Phúc Âm đã ghi nhận rằng bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian là bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Phúc Âm Tân Ước Roma đoạn 5 câu thứ 12. Chết là một sự thật, không một ai có thể chối cãi được. Phúc Âm Thánh Kinh đề cập đến sự chết một cách quả quyết, không do dự và cũng không thay vị bất cứ một ai trải qua mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai. Phúc Âm Tân Ước Hebrew đoạn 9 câu 27: theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Mặc dầu nền văn minh của y học Tây Phương và Đông Phương bào chế những y dược để trị bệnh thần tài, nhưng chỉ kéo dài tuổi thọ chứ đâu có thể giúp ai sống đời. Dầu cho các danh nhân trong Phúc Âm sống thọ hàng trăm tuổi rồi cũng phải lìa đời, như Methuselah sống thọ đến 969 tuổi rồi cũng phải chết. Sự sống và sự chết cách nhau không bao xa, nó chỉ cách nhau như tế bào này với tế bào khác, như một nhịp đập của trái tim, như một hơi thở, như sự bất động của động mạch, như một sự quyết định bất lợi của người lái xe. Chết là một sự thật hiển nhiên và không một ai có thể chối cãi được, và cũng không một ai có thể trốn thoát được sự chết. Người Anh quan niệm rằng không có gì chắc chắn bằng cái chết, nhưng ngày nay có nhiều người cũng trốn thuế má, nhưng mà đối với sự chết thì họ không có thể nào trốn tránh được cả. Thánh đồ Phaolô đã khẳng định trong Phúc Âm sách Roma đoạn 6 câu 23, tiền công của tội lỗi là sự chết. Có ai trong chúng ta là công bình chăng? Có ai chúng ta là người vô tội chăng? Mà nếu đã nhận rằng mình là người không hoàn toàn, tức là có tội, mà tiền công của tội lỗi là sự chết. Chuyện kể rằng có người kia đang đi bộ, vừa quay lưng lại, ông ta thấy con sư tử lù lù đi tới. Nhận biết rằng mạng sống bị ham dọa, cho nên ông ta bèn chạy thật nhanh rồi trèo lên trên cây cao. Con sư tử cào cấu gốc cây một hồi lâu rồi chán nản bỏ đi. Người đi đường hú hồn vì vừa được thoát hiểm, liền tụt xuống đất, tiếp tục đi lên trên đồi. Chẳng may lại gặp con gấu to lớn như con bò mập đang chờ đợi ông ta. Thấy mạng sống mình nguy hiểm quá, một lần nữa ông ta bằng chạy rất nhanh về nhà đóng cửa lại. Ông được thoát khỏi nạn, nhưng thay vì ông ta nằm xuống để nghỉ ngơi vì mệt nhọc, nhưng bất hạnh cho ông vì cánh tay của ông đã bị con rắn đập nằm chờ trên vách gần đó đã cắn ông, là ông ta đã chết liền tại chỗ. Thưa quý vị, phúc âm quả quyết rằng con người không thể nào thoát khỏi sự chết khi tử thần đã gõ cửa. Vì theo như đã định cho loài người, cho mọi người phải chết một lần. Điều này không phân biệt cho bất cứ một ai cả, và cái chết sang bằng mọi sự chênh lệch của xã hội, mọi giai cấp trong loài người, và vô hiệu hóa mọi đối tượng của án thù và tranh chấp. Phúc âm cử ước sách truyền đạo đoạn 9 câu 5 câu 6 câu ghi chép như thế này: kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết thì chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm của họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ đều thải tiêu mất từ lâu rồi. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời này cả. Văn nhân Phan Linh đã phát biểu rằng: người khiếm nhược thì sợ chết, người khốn khổ thì cầu chết, kẻ dũng cảm thì thách thức cái chết, người hiền từ thì đợi chờ cái chết. Nhưng thưa quý vị, rốt cuộc dầu sợ chết hay không sợ chết cũng phải chết, dầu cầu cái chết hay là không, tới số cũng chết, dầu cho thách thức cái chết hay chờ đợi sự chết, hãy đều trải qua sự chết một lần. Chớ có ai đâu thoát khỏi được, vì như đã định cho loài người phải chết một lần. Và thưa quý vị, trong sự chết có sự phán định loài người phải chết một lần rồi sẽ bị phán xét. Những điều gì mà chúng ta quyết định trong tư tưởng và trong hành động khi còn sống động, lập trường cũng như nếp sống trong khi còn sinh động của mỗi người sẽ minh định cho chính số phận của mình. Và một khi đã tắt thở, tim ngừng đập, số phận của người ấy, thưa quý vị, đã được an bài rồi. Sự van xin cầu khẩn cho người ấy không còn có hiệu lực gì nữa. Sự van xin cầu khẩn chỉ cho người sống mà thôi, nhưng đối với cái chết thì chẳng biết gì hết, vì sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét của họ thải đều tiêu mất từ lâu rồi. Họ chẳng còn có phần nào về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời này cả. Phúc âm của Kinh Thánh dạy rằng có ba sự chết, và cả ba đều do hậu quả của sự phản loạn vi phạm của loài người đối với đấng tạo hóa toàn năng. Và mỗi sự chết là một sự phân rẽ. Chết thể chất, sau khi Adam và Eva là tổ phụ tổ tâm của loài người phạm tội, cả hai đã không chết liền trong ngày đó, nhưng cả hai đã bị phân rẽ và ngăn cách khỏi vườn phước hữu, nơi có cây của sự sống. Phúc âm Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 23 câu 24 tiếp rằng: Jehovah Đức Chúa Trời đang đuổi lùa người ra khỏi vườn Eden, đặng cài cái đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Đó là sự phân rẽ về thể chất. Bây giờ thứ hai là chết vì tâm linh. Thánh đồ Phaolô đã được Chúa khải thị và tuyên xưng trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 12 rằng: còn anh chị em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh chị em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chống không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bản nghịch. Thưa quý vị, trong một giây phút phạm tội, tội nhân lập tức bị xa cách Thiên Chúa. Một khi người nào xây lưng ngoảnh mặt khỏi Thiên Chúa, sống theo ý riêng và đường riêng của mình, thì người đó đã bị chết về đời sống tâm linh rồi. Người đó là người đáng thương hơn là đáng ghét, vì họ đang sống dở chết dở, sống thể xác nhưng tâm linh họ đã chết. Thứ ba, sự chết đời đời. Phúc âm Khải Huyền đoạn 21 câu thứ 8 có chép rằng: còn những kẻ hàng nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Sự chết thứ hai là sự phân rẽ đời đời xa cách Thiên Chúa, và đây cũng là sự hình phạt kinh khủng nhất mà con người không tin kính Chúa phải gánh chịu. Như vậy, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải tự hỏi như thế nào: tôi đã sanh ra và lớn lên trong tội lỗi, tôi sẽ đi về đâu, nơi nào tôi sẽ phải đi đến, và số phận cuối cùng của đời tôi sẽ ra sao? Chúng ta nên nhớ rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng thưa quý vị, trong đạo Chúa có sự đắc thắng đối với sự chết chăng? Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong phúc âm Roma đoạn 6 câu 23 rằng: tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Vâng, thưa quý vị, trong Thiên Chúa toàn năng ban cho chúng ta sự sống đời đời qua Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Quý vị có biết lấy gì để trị bệnh đậu mùa chăng? Phải dùng vi khuẩn bệnh đậu mùa của tao bò mà chữa trị cho bệnh đậu mùa của loài người. Và lấy gì để trị liệu rắn độc cắn? Phải lấy nọc độc của rắn mà trị bệnh cho con người bị rắn độc cắn. Cũng một thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu từ trong kẻ chết đã diệt trừ nọc độc của sự chết, vì Ngài đã đắc thắng sự chết. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Hầu cho ai hễ tin đến Ngài thì đều được sự sống đời đời. Có một người tín đồ Cơ Đốc nói chuyện với một đạo hữu tôn giáo của loài người rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã khải thị chính Ngài qua quyển sách gọi là Thánh Kinh. Đạo hữu của tôn giáo loài người trả lời rằng: chúng tôi tin rằng Thượng Đế bày tỏ Ngài qua quyển sách gọi là Kinh Quran. Người tín nhân Cơ Đốc nói rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài trong Đức Chúa Giêsu. Thì người đạo hữu của tôn giáo là người cũng bảo rằng: chúng tôi cũng tin như vậy, Ngài đã bày tỏ chính Ngài qua một người tên là Mahomet. Tín nhân Cơ Đốc bảo rằng: chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng sanh. Người đạo hữu của tôn giáo là người bảo rằng chúng tôi cũng tin rằng Mahomet đã chết vì cớ lợi ích cho những kẻ theo người. Người tín nhân Cơ Đốc bảo chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Người đạo hữu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mặt lên nói: chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra cho vị giáo chủ của chúng tôi sau khi người chết. Nhưng thưa quý vị, các tín nhân Cơ Đốc biết cách rõ ràng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Cái nạp của sự chết là tội lỗi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã từ kẻ chết sống lại. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, 55 đến 57. Và Đức Chúa Giêsu phán trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 17: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thân người đứng giữa đất trời, giàu sang hoa cỏ cuộc đời chim bao, mất còn chẳng được bao lâu, chàm mây biến dạng biển dâu thai hình, cõi trần mãn ký phù sinh, thân hình dẫu nát hồn linh còn dài, bước đường lai thế rẽ hai, âm ti chốn khổ thiên đài cảnh vui, linh hồn trọng lắm ai ơi, ai ơi nghĩ thử qua đời đi đâu. Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã tuyên hứa rằng chính ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta dù có chết, chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Và Phao-lô là một thánh đồ của Chúa đã quyết chắc rằng vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã thật sự ở trong Chúa Giêsu cứu thế chưa? Nếu chưa, quý vị hãy tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và sống động tồn tại trong tình yêu thương, trong năng quyền cứu rỗi của Ngài, để quý vị được Chúa trong ngày mà Ngài sẽ trở lại thế gian này. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.